Anan, tất cả những người tu tâm trong thế gian không nhờ thiền na thì không có trí tuệ. Người nào giữ được cái thân không làm việc dâm dục, trong lúc đi lúc ngồi đều không nghĩ nhớ, lòng ái nhiễm không sinh, không còn ở trong dục giới, thì bản thân liền được làm phạm nữ. Một loài như thế gọi là phạm chúng thiên, tập quán ngũ dục là chiều trời. Đây là Phật chưa nói là đã chiều trời. Tâm lý dục hiện ra vui vẻ thuận theo các luật nghi, thì người đó liền có thể thực hành những tạm đức. Một loài như thế gọi là tạm thủ thiên. Thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, uy nghi, không thiếu cấm giới thanh tịnh, lại có thêm trí sáng, thì người đó liền được thống định phẩm chứng và đại phẩm vương. Một loài như thế giới như thế gọi là đại phẩm thiên. A Nan, ba loài tốt đó tất cả khổ não không bức bách được, chứ không phải chân chính tu các tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc của dục giới không lay động được, nên gọi là sơ thiền. A Nan, thứ nữa, các phẩm thiên khi thống lĩnh đại chúng à phạm chứng là tu tập phạm hạnh được viên mãn, làm cho tâm đứng lặng không lay động, và do sự đứng lặng ấy sinh ra thắng phước. Một loài như thế gọi là thiểu quang thiên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua thầy giảng về cái cõi trời dục giới là do tất cả những vị mà tu quy y rồi thọ ngũ giới và đồng thời hành thập thiện, thì khi mà cái thập thiện nó đã viên mãn thì tùy theo công phu mà giảng sanh về cái sáu cõi trời dục giới. Và hôm nay là thầy giảng tiếp về cõi trời sắc giới. Trong cái phần mà cõi trời sắc giới này thì những chúng sinh trong nhân gian tu học nhưng mà thân tâm đã lìa khỏi cái sự dâm dục, có nghĩa là những chúng sinh thọ từ tám giới trở lên. Trong cái phần mà thọ thì ngũ giới đó là giới thứ ba là cấm tà dâm, có nghĩa là chỉ có một vợ một chồng và không có ngó đến một cái người nữ nào khác ngoài vợ của mình, đó gọi là giới tà dâm. Nhưng mà trong cái tám giới đó, khi mà một cái người mà giới tử mà thọ tám giới đó, thì cái giới tà dâm này nó đổi lại là cái giới mà kêu là cấm dâm dục. Do đó cảnh giới của trời sắc giới đó là do cho những người mà cư sĩ tại gia giữ tám giới. Những vị này tâm không còn dâm dục và họ tu theo cái phép của thiền na. Do tu thiền na nên họ phát ra cái trí huệ. Và tùy theo cái công phu mà tu tập cao thấp mà sinh ra trong cái cảnh giới của trời sắc giới. Bây giờ trong cái cảnh sắc giới thì nó có tất cả là bốn cái tầng thiền. Một là sơ thiền, hai là nhị thiền, ba là tam thiền, bốn là tứ thiền. Thì bây giờ thầy trình bày cái vấn đề sơ thiền trước. Những vị mà tu thiền na và giữ cái thân tâm không có dâm dục đó, thì sẽ sanh vào trong cái cõi trời sắc giới. Thì cái tầng mà thấp nhất của cõi trời sắc giới đó, thì cái tầng đó, những chư thiên ở đó, cái tên gọi là phạm chúng thiên. Do thân tâm trong sạch và trong cái bốn thời, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi mà tâm không nghĩ tưởng đến cái lòng dục, và đồng thời họ có sức tu thiền na, do đó nên khi mạng chung thì những chúng sinh này sanh vào trong cái cõi trời sắc giới thấp nhất gọi là phạm chúng thiên. Và cái cảnh trời kế tiếp chư thiên gọi là phạm phụ thiên, là những cái chúng sinh này trong tâm không còn lưu trụ, không còn bị những cái tập quán của ngũ dục thế gian chi phối nữa, và nhờ những tập quán thế gian không chi phối trong tâm, do đó cái phạm đức của họ lần lần sanh trong cái tâm thể, và khi họ mạng chung thì họ sanh lên cái cõi thứ hai của sơ thiền, gọi là phạm chúng thiên. Và thứ ba là gọi là đại phạm thiên. Cái vị đại phạm thiên này đó, có những cái kinh sách của người Bà La Môn đó, họ thờ cái vị vị đại phạm thiên này giống như là một cái vị mà chủ tể của càn khôn vũ trụ, mà trong cái bên Phật đạo của mình đó gọi là quyền khung thượng đế hay là ngọc hoàng thượng đế, và đấng là chí tôn đó. Cái vị đại phạm thiên này thì thân tâm đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, tất cả những cấm giới trong tâm nó đều trong sạch, trí huệ sáng suốt. Vì vậy mà Phật, mà vì vậy mà hào quang của trí huệ nó phát sáng, vị này thống lãnh tất cả các phạm chúng, nên gọi là đại phạm thiên. Tất cả những chư thiên của cõi trời này thì hầu hết họ không còn bị những cái khổ não nó bức bách nữa, tâm đã được thanh tịnh, những cái lầm lạc về dục giới nó đã tiêu trừ, do đó những vị này sanh vào trong cái sắc giới thiên. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục đặt tiếp.
Dạ, mô Phật A Di Đà Phật. Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng không cùng, ánh sáng vào thập phương thế giới đều thành dòng sáng như ngọc lưu ly, một loại như thế gọi là vô lượng quang thiên. Nam dự hào quang liên quan tạo thành giáo thể phát ra sự giáo hóa thanh tịnh ứng dụng không cùng, một loại như thế gọi là quang âm thiên. Ba loại tốt ấy tất cả lo buồn không mất bách được. Tuy không phải là chân chính tu hành các tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh những lầm lạc thô độc đã dẹp xuống nên gọi là nhị thiền an an. Những loại trời như thế khi dùng hào quang viên mãn làm viên giáo hóa cho sự giáo hóa càng rõ lẽ, nhiệm màu phát ra hạnh tinh tiến cùng với cái vui yên lặng, một loại như thế gọi là thiệu tịnh thiên. Anh đã có con xin kính chân thành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là thầy giảng về các chư thiên ở cõi trời sơ thiền, và bây giờ là Chánh Minh đọc những vị chư thiên thuộc về cái cõi trời nhị thiền. Thì cõi trời nhị thiền bước lần lên đó, thì cái cõi trời thấp nhất á, vị chư thiên ở đó có cái tên là Thiểu Quang Thiên. Do cái vị chư thiên này giữ cái tâm đứng lặng, không có hề lay động, do đó cái tâm của mình á, khi mà nó đứng lặng rồi, nó không còn bị những cái ngũ dục thế gian chi phối, nó không còn bị những cái nữ sắc chi phối, thì tự nhiên cái bản tâm đó do nó đứng lặng lâu mà nó sinh ra thanh tịnh, do thanh tịnh lâu thì nó sinh ra cái sự sáng suốt. Do đó cái vị chư thiên này gọi là Thiểu Quang Thiên, là mới có một chút ít của sự sáng suốt, là thiểu đó, là ít. Quang thiên có nghĩa là cái trí huệ nó chỉ có một chút ít thôi, chưa có đầy đủ. Và cái lần lên cái cõi thứ hai là vô lượng quang thiên. Cái những vị chư thiên này thì hào quang trong tâm rất là sáng suốt. Cái hào quang của những vị này do cái tâm quá thanh tịnh đi, thành ra nó phát ra cái ánh sáng. Ánh sáng nó chiếu khắp hết mười phương. Ánh sáng này nó có cái hình, nó có cái màu sắc giống như là ngọc lưu ly, rất là trong sạch. Do đó tên của những vị chư thiên này gọi là vô lượng quang thiên, có nghĩa là ánh sáng vô lượng từ trong tâm, rồi từ trong tâm thể nó phát ra, nó chiếu hết mười phương. Rồi cái cõi thứ ba là quang âm thiên. Và trong cái hào quang của vị chư thiên này nó sáng suốt vô cùng tột, nó viên mãn. Và các vị chư thiên này ở trên các cõi trời đó, các ngài không có cần phải giảng pháp mà bằng lời nói giống như thầy ngồi đây để giảng đến tất cả đại chúng trong room đâu, mà cái hào quang của các ngài đã chiếu ra, thì trong cái hào quang đó nó đã tượng trưng cho những cái pháp yếu trong đó để dạy cho các chư thiên. Do đó, nên cái vị ở cõi thứ ba, ở tầng thứ ba mà cõi trời nhị thiền gọi là Quan Âm Thiên. Rồi thầy mời Chánh Linh tiếp tục đọc về cái Tam Thiền.
Khi đạo Phật, cảnh thanh định, hiện tiền, diện pháp không có bờ bến, thân tâm được kinh an, thành cái vui yên lặng, một loài như thế gọi là vô lượng, tịnh thiên. Thế giới và thân tâm, tất cả hoàn toàn thanh tịnh, đức thanh tịnh được thành tựu, cảnh giới thù thắng hiện tiền, đồn về vui yên lặng, một loài như thế gọi là biến tịnh thiên. An an bao loài tốt đó, đầy đủ công hạnh, đại tùy nhận, đại tùy thuận, thân tâm yên lặng được cái vui vô lượng. Tuy không phải là chân chính được các tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm yên ổn, hoan hỷ được đầy đủ nên gọi là tam thiền. Thầy Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy.
A Di Đà Phật, thầy tiếp theo bây giờ là cái cõi tam thiền. Cái cõi tam thiền đó là cái vị chư thiên mà sanh vào cái cõi này, mà cái cõi thấp nhất đó thì chư thiên có cái tên là thiếu tịnh thiên, là do cái hào quang của vị chư thiên này nó phát ra sáng rực và nó chiếu cùng hết cái cảnh giới của cõi trời đó, và trong hào quang này nó giáo hóa thiên chúng, và vị chư thiên này làm cho cái tâm thể càng ngày càng phát triển tinh tấn hơn, nên được những cái vui rất là thanh tịnh, yên lặng. Do đó tên là thiếu tịnh thiên. Rồi cái cõi mà thứ hai, chư thiên gọi là vô lượng tịnh thiên, là những cái chư thiên này cái lòng rất là thanh tịnh, nó đã phát khởi không bờ bến. Trong cái cõi trời này chúng sinh được cái sự thiên nang mà không có cõi trời nào có thể so sánh bằng, là cái cõi của vô lượng tịnh thiên, sinh an vô cùng tận, được một cái hỷ lạc vô cùng tận. Thì những chúng sinh đó gọi là vô lượng tịnh thiên. Và cõi sau cùng của cái tam thiền là chư thiên tên là biến tịnh thiên. Ở đây thì thân và tâm của chư thiên này hoàn toàn thanh tịnh trong sạch như là lưu ly, cảnh giới trong tâm nó rất là thù thắng và nó đã phát khởi trong tâm, làm cho cái tâm vô cùng là vui vẻ. Những cái chư thiên này khi mà được sanh vào đây, họ thường nói là một câu, họ nói như thế này: nó không về cái cảnh giới này, nó rất là hỷ lạc vui vẻ. Phải khi mà tất cả chúng sinh ở thế gian mà biết cảnh giới này mà tu về thì điều đó quý quá biết bao. Đó là lời nói của chư thiên ở cõi biến tịnh thiên. Như vậy thì quý vị thấy rằng những cõi trời của tam thiền rất là vui, rất là vui. Có những cái kinh đó, họ nói rằng cái cõi tam thiền đó có thể so sánh với cái cõi cực lạc quốc của Đức A Di Đà. Cực lạc của A Di Đà có nghĩa là niềm vui cực lạc, thì ở cõi tam thiền này cái hỷ lạc nó cũng vô cùng tận như vậy. Thì ba loài này là thanh tâm, đã hoàn toàn thanh tịnh, nên được vô lượng công đức mà thù thắng, sinh ra hỷ lạc vô cùng tận, vô lượng vô biên. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục cái phần tứ thiền.
A Di Đà Phật. Dạ. An an, lại nữa, những loài trời đó thân tâm không bị bức bách, nguyên nhân của khổ ra hết, lại sắc cái vui không phải thường trụ, lâu rồi cũng phải tiêu tan, nên cả hai tâm khổ và vui đồng thời đều phóng xả, những tướng thô nặng đã dịch thì phúc thanh tịnh sinh ra, một đời như thế gọi là phúc sinh thiên. Tâm phóng xả được viên mãn, sự nhận hiểu cao xa và thanh tịnh, trong cái phúc không có gì trở ngại đó, được sự tùy phận nhiệm màu cùng tột vị lai, một loài như vậy gọi là phúc ái thiên. Án an, từ cõi trời đó có hai đường chỉ, nếu dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng trước kia mà tu chứng an chịu nơi phúc đức viên mãn sáng suốt thì gọi là như thế, gọi là quả thiên. Nếu nơi cái tâm
trước kia nhàm chán. Cả cái khổ và cái vui lại nghiền ngẫm. Tâm phóng xả tiếp tục không ngừng đi đến cùng tột sự phóng xả, thân tâm đều diệt hết. Ý nghĩ bạch nhất trải qua trăm ngàn kiếp, xong người ấy đã lấy cái sinh diệt làm nhân thì không thể thất minh, tính không sinh diệt. Nên nửa kiếp đầu thì diệt, nửa kiếp sau lại sinh, một loại như thế gọi là vô lượng tưởng thiên. Anh an bốn loại tốt ấy, tất cả những cảnh khổ vui trong thế gian không lay động được, tuy không phải là chỗ bất động chân thật của đạo vô vi, song nơi cái tâm hữu sở đắc công dụng đã thuần thục nên gọi là tứ thiền. Anh an trong đó lại có năm bậc bất hòa thiên, các vị này đã dịch hết tập khí chiến phẩm tư hoặc trong cõi dưới rồi, khổ vui không còn, bên dưới không có chỗ ở nên an lạc chỗ ở nơi đồng phận của tâm phóng xả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào quý đại chúng Phật tử Mới Vào Vinh trang 20 Việt Nam và Ocean Blue. Bây giờ thì đến cái phần tứ thiền. Thì cái phần tứ thiền đó, cái bậc mà thấp nhất đó, tiên thiên ở đó tên gọi là Phúc Sinh Thiên. Nguyên nhân mà cái vị này tên như vậy là tại vì nguyên nhân mà gây ra cái sự khổ cho cái bản tâm nó đã thật sự hết rồi. Và những vị này họ xét rằng cái vui của bản tâm, cái vui yên lặng của bản tâm nó không thường trụ, lâu ngày nó cũng sẽ đi đến cái chỗ mà tiêu hoại. Do đó họ sanh ra cái tâm phóng xạ, có nghĩa là họ phóng ra tất cả mọi cái tư tưởng, dầu cái tư tưởng vui họ cũng không giữ lấy. Họ phóng xạ tất cả, có nghĩa là họ không nghĩ tưởng đến một cái điều gì trong tâm. Do đó họ được cái phúc thanh tịnh, do đó họ tên gọi là phúc sinh thiên. Cái cảnh trời thứ hai, chư thiên gọi là phúc ái thiên. Thì những chư thiên này họ dùng cái tâm phóng xả tất cả những tư tưởng trong tâm, nó hoàn toàn nghĩa là đến tột cùng viên mãn. Và những cái sự hiểu biết của trí huệ do cái sự mà phóng xả tột cùng như vậy nó phát khởi, và không có một cái gì ở trên cái thế gian này làm ngăn ngại. Do đó gọi là phúc sinh thiên, phúc ái thiên. Cái cảnh thứ ba là chư thiên tên là Quảng Quả Thiên. Là do những vị chư thiên này tu chứng được cái tâm thanh tịnh và an trụ ở trong cái phúc đức thanh tịnh viên mãn đó nên gọi là Quảng Quả Thiên. Cái cõi trời thứ bốn mà ngoại đạo thường tu đó, ở bên Ấn Độ có một cái phái kêu là họ bắt tất cả những tư tưởng, vì họ nghĩ rằng nếu họ bật được như vậy thì họ sanh lên cái cõi trời cao. Thì cái cõi này chính là cái cõi vô tưởng thiên đây. Những tư thiên ở đây, cõi trời này thì họ diệt tất cả những tư tưởng, họ không muốn những tư tưởng nào phát khởi ra. Và bây giờ hiện tại ở nhân đạo này, nếu mà vị nào mà đè nén tất cả tư tưởng đừng cho nó phát khởi ra, từ dầu một cái ý tưởng rất nhỏ nữa, thì quý vị đang an trú ở trong cái cảnh trời vô tưởng thiên. Tuy nhiên bởi vì mình dùng cái thiền mà mình đè nén cái tư tưởng này, do đó cái tư tưởng này, cái nguyên nhân của nó là nó sẽ giúp cho quý vị trong 500 kiếp, nghĩa là không có khởi tưởng. Nhưng mà sau 500 kiếp thì cái bổn lai của cái tư tưởng nó là khởi lại, thành ra gọi là cái cõi trời vô tưởng. Bốn cái cõi trời này thì là những cái cảnh mà khổ và vui ở thế gian không làm lay động những cái chư thiên này nữa. Dụng công của họ đã thuần thục rồi. Những người này đó, khi mà họ ngồi thiền đó, họ muốn nhập định là họ nhập định ngay. Họ không phải là phải chờ khi mà quán đầy đủ hay là phép chỉ đầy đủ mới nhập định. Những vị này khi họ bắt cảnh lại cái là họ bắt đầu hít vô một cái hơi là họ đã nhập định được rồi. Thành ra kêu là dụng công thuần thục là chỗ đó. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục những cái trang kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Thanh an, khổ vui cả hai đều diệt, không có tâm niệm, ưa ghét, một loài như thế gọi là vô phiền thiên, tự tại phóng xả không còn, năng xả sở xả một loài như thế gọi là vô nhiệt thiên. Khéo thấy thế giới mười phương, thấy đều đứng lặng, không có tất cả những cấu nhiễm trần trần của trần cảnh, một loài như thế gọi là thiện kiến thiên, chỉ kiến thanh tịnh, tiện tiền, sử dụng được không ngăn ngại, là một loài như thế gọi là thiện hiện thiên, quán sát rốt ráo các cực vi cùng tột tính của tác pháp và tính không bởi đến, một loài như thế gọi là các cứu kinh thiên, hàng ngàn những bậc bất hoàn thiên đó, chỉ thiền bốn vị thiên vương tứ thiền được, có tiếng nghe nhưng không thể thấy biết. Cũng như hiện nay có các bậc thánh đạo chuyển nơi rừng sâu đồng ruộng thế gian, đều là những nơi trụ trì của các vị ta là thánh, như những người thô thể thế gian không thể thấy được. Hàng ngàn 18 loại trời đó tâm thường ở trong định, không dính dáng với trần cảnh, xong chưa hết cái lụy của hình hài, từ đó trở về gọi là sắc giới. Hay như Phật sư xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi nãy thì thầy nói về các chi thiên ở cõi tứ thiền, thì ở trên cái đỉnh cao của tứ thiền thì là cái cõi trời kêu là bất hoàn thiên. Quý vị học Phật pháp mà nghe một cái vị chư thiên ở cõi trời bất hoàn thiên đó, là quý vị biết cái vị này là cái vị A-na-hàn, là phẩm thứ ba ở trong cái tứ quả tiểu thừa, đó là cái vị này. Ở cõi trời bất hoàn thiên là những cái vị chư thiên đã diệt được chín phẩm tư hoặc, khổ vui không còn làm cho lay động cái tâm họ nữa, họ an trụ trong cái cảnh trời bất hoàn thiên này. Bây giờ nói về cái vị bất hoàn thiên, tất nhiên là một cái vị mà đắc cái phẩm quả đạo thứ ba A-na-hàm. Những cái vị này là những vị tại gia cư sĩ, nhưng mà họ sống đời sống độc thân, họ không có gia đình, và đồng thời khi mà cái thiền định đã viên mãn, họ phá được cái chính phẩm tư hoạch của cái thế gian, thì họ sinh về trong cái cõi bất hoàn thiên này. Ở trong cái nhân gian này có hai loại chư thiên bất hoàn thiên, có nghĩa là bậc A-na-hàm đó. Một loại đó là khi họ đắc quả A-na-hàm, họ sinh vào trong cái cõi trời bất hoàn thiên này, và ở trong cái cõi trời này họ tiếp tục tu và họ đắc A-la-hán, sau đó thì họ nhập vào trong vô vi niết bàn. Và còn một loại nữa, họ ở thế gian họ đắc được A-na-hàm, họ cố gắng, họ tinh tấn, họ tu, và đến lúc họ gần bỏ sát thân thì họ đắc ngay cái quả A-la-hán ở thế gian này. A Di Đà Phật. Thì trên cái cảnh trời bất hoàn thiên, cái vị mà chư thiên ở cảnh thấp thiết đó gọi là vô phiền thiên. Cái vị chư thiên này là khổ vui nó đã diệt hết rồi, trong lòng của những vị này không còn niệm thương và ghét nữa. Như vậy thì chúng sinh nào mà giữ tám giới mà tu thiền định, không có bị dục của nhân sinh, mà trong tâm niệm vui ghét điều đã xả, thì tất nhiên là cái vị đó mặc dầu chưa lâm chung, nhưng mà thân tâm nó đã vào ở trong cái địa vị của vị chư thiên vô kỳ thiên. A Di Đà Phật. Cái cảnh thứ hai là cảnh vô nhất thiên, có nghĩa là những vị chư thiên này cái tâm phóng xả cùng tột. Những cái vị nào mà giữ tám giới ở tại nhân đạo đây, rồi không có cái dục, không có cái dục của nam nữ, và đồng thời dùng cái thiền na mà ly tất cả những niệm công tâm, có nghĩa là phóng xả đó. Mà khi mà tất cả những cái niệm công tâm nó không còn nữa, thì tâm tự nhiên nó thanh tịnh sáng suốt, thì cái vị này gọi là vô nhất thiên. Như vậy thì Những cái cõi mà bất hoàn thiên này không phải đợi lúc mất mà mới có thể vào được, mà quý vị tu nơi nhân gian này, quý vị dẫn đắc và quý vị dẫn hưởng được cái cảnh giới đó ở trong cái bản tâm của quý vị. Và cảnh trời thứ ba gọi là chi thiên, đó gọi là thiện kiến thiên. Thường thường chúng sinh ở cõi trần này đó, nó bị những cái nghiệp chướng và những cái cành cấu của cái thế gian nó bao bọc xung quanh. Thì những vị chư thiên này họ phá hết những cái cành cấu đó, họ làm cho trở về cái bản thể trong sạch. Những cái bản tâm mà cành cấu và ly trần của họ thật sự viên mãn và trong sạch, không còn bị lay động bởi những cái trần cảnh bên ngoài. Thì cái vị này gọi là thiện kiến thiên. Và cảnh kế tiếp là một vị chư thiên gọi là thiện hiện thiên. Cái vị này khi mà họ tu đó, họ nhìn lại cái nội quán, thành ra họ dùng mọi cái phương pháp để giúp cho tâm nó đi vào trong cái sự thanh tịnh. Khi mà thanh tịnh tột cùng rồi đó, không có một cái gì mà nó làm cho mất cái sự thanh tịnh này trong tâm của người đó, thì tất nhiên là cái vị này hiện thân của một vị chư thiên A-na-hàm gọi là thiện hiện thiên. Ở đây chúng sinh nào mà tu mà đạt được cái cảnh giới đó cũng là một cái vị mà chư thiên mà vẫn còn giữ cái thân ngũ ấm, chưa có sanh lên cõi trời bất hoàn thiên. Và cái cảnh giới chư thiên mà cuối cùng ở trong sắc giới thì gọi là sắc cú cánh thiên. Những vị chư thiên này quán về sắc pháp, và những vị này đã đưa cái tâm lìa khỏi cái sắc pháp, họ đi vào ở trong cái bản tánh mà hư không vô cùng tận. Thành ra những cái vị nào mà cư sĩ tại gia giữ tám giới, và đồng thời khi mà tu thiền đó thì không có bị những cái sắc pháp ở trong tâm nó làm lay động nữa, đưa cái tâm trở về cái trạng thái giống như hư không vậy, thì là cái vị đó mặc dù còn mang cái thân ngũ uẩn nhưng mà nằm ở trong cái chư xia thiên là sắc cú kính. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời chánh minh tiếp tục những cái chương kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ A Di Đà Phật. Dạ. Thưa thầy, con đọc tới vô sắc giới, thưa thầy, A Di Đà Phật, trang 779, thưa thầy, xin cảm ơn.
Mô Phật đúng rồi, cái vô sắc giới.
Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Lại nữa, A-nan, từ chỗ ngồi cao nhất của sắc giới là có hai đường trẻ. Nếu nơi tâm phóng xạ phát minh được trí tuệ sáng suốt viên thông, thì ra khỏi cõi trần, thành vị A-la-hán Bồ-Tát thừa. Một loài như thế gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Nếu nơi tâm phóng xả, khi thành tựu được sự phóng xả rồi, lại cảm thấy cái thân làm ngăn ngại và tiêu cái ngăn ngại ấy vào được hư không, thì một loài như thế gọi là không xứ. Các chất ngại đã tiêu trừ rồi, nhưng không diệt được cái vô ngại, trong đó chỉ còn thức A Lại Gia và còn nguyên vẹn phần nữa vi tế của thức mạt na, một loại như thế gọi là thức xứ. Sắc và không đã hết, cái tâm biết là hết ấy cũng diệt trừ. Mười phương vẫn lặng không còn gì nữa, một loại như thế gọi là vô sở hữu xứ. Thức tính vốn không lay động, lại dùng cái dịch mà dịch đến cùng một chỗ không thể hết, tác minh nhận là hết, nên hình như còn mà không phải còn, hình như hết mà không phải hết, một loại như thế gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bọn này khác cùng cái không, nhưng không tột lý không. Nếu từ thánh đạo cõi trời bất hoàn và xét cùng, thì một loài như thế gọi là bất hồi tâm, đội A-la-hán. Nếu trừ cõi trời vô tưởng và ngoại đạo mà xét cùng hay không, không biết trở về, mê lầm, không nghe chính xác, thì sẽ vào trong linh hồi hàng ngày. Trên các cõi trời đó, mỗi mỗi đều là những phẩm phàm phu hưởng sự báo đáp của nghiệp quả, và khi sự báo đáp ấy hết rồi thì trở vào trong luân hồi thiên vương. Các cõi kia thường là Bồ Tát dùng tâm để mà lần lượt tiến lên hồi hướng về đường tu hành đạo Phật. Hàng ngàn những cõi trời tứ không đó thanh tâm diệt hết định tính hiện tiền, không còn sắc pháp của nghiệp quả. Từ đó đến cuối cùng gọi là vô sắc giới, bọn đó đều do không do diệu giác minh tâm chứa nhóm cái vọng mà giả dối phát minh ra. Ba cõi giả dối theo bảy loài đó mà chìm đắm, và cá thể thụ sinh cũng theo từng loài. Con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, quý đại chúng đợi thầy một giây phút đi, tại vì có cái sư cô đang gọi thầy có cái chuyện cần nói đó, tại thầy trở vào. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đã trở lại. Bây giờ là đến cái cõi trời vô sắc giới. Thì trên cái chỗ mà cao nhất của sắc giới nó có hai cái đường để mà rẽ ra. Nếu mà một cái vị chư thiên dùng hết cái tâm mà phóng xả, và đồng thời nhờ cái tâm phóng xả đó phát sinh ra được cái thiền định, và thiền định nó tạo ra cái trí huệ, do cái sự trí huệ sáng suốt viên thông này nên nó thoát ly ra khỏi cảnh trần. Một vị như vậy thì gọi là A-la-hán. Và một vị A-la-hán này bắt đầu vào trong cái Bồ Tát thừa để mà tu. Một loài như vậy thì Đức Phật gọi là hồi tâm đã la hán. Nếu mà thầy nói về cái phần này, tất cả bên các chư tăng ở bên tiểu thừa chắc là không đồng ý. Tại vì với các vị nói rằng một vị a la hán là một vị đã vào ở trong cái vô vi niết bàn, là cái vị không còn cái sự mà luân hồi ở thế gian nữa. Thì tại sao ở đây gọi là hồi tâm a la hán mà vào Bồ Tát đại thừa? Có nghĩa là những cái vị mà A-la-hán chỉ là tu do cái tứ đế mà thành một cái quả thứ tư bên tiểu thừa. Nhưng mà nếu mà xét về trong cái tâm á, thì cái lục độ vạn hạnh nó chưa có. Do đó một vị A-la-hán mà muốn tu lục độ vạn hạnh thì phải qua cái đại thừa Bồ-Tát để mới đắc được đến cái quả diệu giác, tức như là quả chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Một cái vị mà A-la-hán mà ở trong cái vô dư niết bàn, không chịu xuống thế để mà nhập thế để độ sinh, để mà hành cái lục độ ba la mật, thì cái vị đó Đức Phật chê, Đức Phật gọi là một cái vị mà kêu là độn căn a la hán. Những vị này là họ sợ luân hồi lắm, thành ra họ nằm ở trong cái chỗ mà kêu là quá thành. Ở trong cái kinh Pháp Hoa của vị nào có đọc ra thì quý vị biết cái quá thành là cái thành mà nó biến quá thôi, chưa thật sự là cái bảo thành. Nó phải đến cái bảo thành là cái bảo sở thì nó mới thật sự là viên dung của niết bàn. Thì a la hán khi mà vào vô dư niết bàn là một cái quá thành chứ không phải là bảo sở của các chư Phật. Do đó những vị nào mà muốn đến bảo sở thì phải phát cái bồ đề tâm nhập thế để mà tu lục độ vạn hạnh thì mới đến cái quả viên dung là chánh đẳng chánh giác. Khi mà quý vị tu một bên tiểu thừa, cái quả của tiểu thừa đó, mà cái quả thứ tư đó a la hán là cùng tột, nhưng mà ở bên đại thừa bồ tát thì cái quả cùng tột a la hán tức là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Thì quý vị có thể nhìn vào ở trong cái lịch trình của tiểu thừa và đại thừa, hai cái nó khác nhau. Một cái bên nó là tiểu thánh, là một cái vị mà tu đắc được cái sự mà kêu là an lạc cho chính bản tâm, rồi tại ngưng trụ tại đó không độ sinh. Còn một bậc đã bắt được cái sự thanh tịnh của bản tâm, nhưng mà dòm xuống thấy tất cả mọi chúng sinh ở thế gian, ở mười phương thế giới đều có sự đau khổ, nên các ngài nhập thế phát tâm để mà độ chúng sinh, hành lục độ ba la mật để mà độ muôn loài chúng sinh, đó là đại thừa Bồ Tát. Do cái hạnh cao cả đó mới đắc được cái chánh đẳng chánh giác là quay quả Như Lai đó. Do đó quý vị bây giờ học về cái đại thừa, quý vị không có còn ngạc nhiên nữa khi mà thấy rằng ở bên những cái tiểu thừa chỉ đến cùng cột là A-la-hán thôi, còn đại thừa thì cái quả vị cao hơn, đi đến cái bảo sở luôn, không có phải là ở quá thành. Rồi bây giờ trong cái cõi sắc giới đó, cái vị mà chư thiên đầu tiên đó ở cõi trời sắc giới gọi là không vô biên xứ. Cái vị này đó là thấy rằng trong tâm mình vẫn còn bị một cái gì đó nó làm ngăn ngại, do đó vị này dùng cái pháp thiền định để mà giúp cho tâm biến thành hư không, để cho tất cả mọi điều nó không ngăn ngại nữa. Cái gì mà nó đã biến thành hư không rồi thì tất cả những cái niệm vui, niệm niệm buồn, niệm hạnh, niệm ghét nó đều xóa hết, nó trở về cái bản thể hư không. Thì vị mà tu như vậy đó mà vào ở trong cái vô sắc giới chư thiên đó gọi là không xứ nha. Rồi cái cảnh trời kế tiếp đó là cảnh trời của bậc xuất xứ, là mặc dầu những chư thiên đã tiêu được những cái mà trở ngại của cái bản tâm, nghĩa là bản tâm thô thôi, nhưng mà về cái mặt na thức đó, thì chưa có phá được. Nói về cái mặt na thức đó là nó nằm ở trong cái duy thức học, và chúng sinh có gì, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý tất nhiên là thường thường gọi là lục căn đó. Cái ý đó là nó nằm về cái chủ thể của cái ta. Khi mà mình nói chuyện mình xin cái ta đó, tôi đó với mọi người đó, thì tất nhiên là đó là cái chủ thể của ý. Nhưng mà trong cái chủ thể của ý, trên cái chủ thể của ý nữa, nó còn một cái thức nữa, như là mạt na thức. Cái thức mạt na này chính là cái thức mà nó thúc đẩy những cái tiềm năng để cho cái tư tưởng ở ý nó phát sinh ra. Một cái vị mà phá được cái thức mạt na rồi đó thì cái vị đó hoàn toàn là cái bậc thánh, chứ không phải là bậc phàm phu nữa. Nhưng mà ở đây một cái vị mà ở cõi trời vô sắc giới, họ chỉ phá được phân nửa cái mạt na thức thôi, có nghĩa là phần thô của mạt na thức phá được, mà phần di tế của mạt na thức họ phá không được. Do đó cái loài như vậy người ta còn đặt cái tên gọi là thức vô biên xứ nha. Rồi ở trên cái cõi mà cao hơn của thức xứ nữa là cái cõi trời kêu là vô sở hữu xứ. Những cái chư thiên ở đây đó biết rằng cái sắc nó làm cho cái hoại cái tâm, do đó tìm mọi cái pháp thiền na để trừ diệt cái sắc này. Và khi mà họ trừ diệt cái sắc rồi, họ thấy rằng nếu mà mình dùng cái biết mà để mình biết rằng cái sắc nó tiêu diệt, họ cũng không đồng ý nữa. Họ diệt luôn cái biết của họ. A Di Đà Phật. Họ diệt cả luôn cái biết của họ. Thì khi mà cái biết của họ mà nó diệt rồi đó, thì trong tâm không còn cái năng và cái sở, chính là không còn cái người mà chủ thể biết và cái vật để mà biết, có nghĩa là năng và sở. Thì lúc đó như thế nào? Lúc đó mười phương hư không và mười phương trong tâm nó đều trở về vắng lặng, và không còn một cái niệm nào nó khởi sinh lên nữa hết. Do đó vị chư thiên đó gọi là vô sở hữu xứ. Không cần phải sanh vào cái cõi trời vô sở hữu xứ, mà những chúng sinh nào ở trong cái đường nhân đạo mà tu nó giống như vậy, tất nhiên là họp vào trong cái cảnh giới vô sở hữu xứ. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên đường tu đều có phân giai cấp của từ loại chư thiên, đều có phân từng cấp của các bậc thánh nhân. Như vậy thì quý vị thấy rằng lời của Phật, lời của chư tổ không phải là giả dối, nhưng mà tại vì chính mình tu chưa đến, thành ra mình nghĩ rằng những cái cõi trời đó là những cái điều nó hư huyễn, là những điều mà các chư tổ chư Phật có thể là muốn cho chúng sinh tu học nên nói ra. Nhưng mà quý vị có tu, quý vị sẽ thấy những điều này nó phát khởi trong tâm của mình, điều khó tất cả. Rồi bây giờ nói đến cảnh trời mà kế tiếp của vô sở hữu xứ là cảnh trời phi tưởng phi tưởng xứ. Những cái vị chư thiên này họ diệt tất cả những cái tính mà còn cái ý thức đó, họ diệt đến cùng tận. Nhưng mà quý vị nên biết rằng chỉ từ quý vị đạt được cái Phật tánh thôi thì mới đạt được cái phần là như bất động nha. Phật tánh mới là như bất động, chứ là không có cái bản tánh như là thường trụ, không có di chuyển. Chứ còn quý vị mà vẫn nằm ở trong cái phần mà ngoài Phật tánh mà, thì cái tánh nào nó vẫn còn cái sự sinh diệt hết. Do đó cái sự sinh diệt này mà những vị chư thiên này tưởng rằng mình đã diệt, nhưng mà thật sự ra nó chưa diệt hết. Thành ra gọi là phi tưởng mà phi phi tưởng, tức là không tưởng mà nhiều khi là nó nằm trong cái tưởng nhỏ di tế trong đó, phi tưởng mà phi phi tưởng. Tại vì quý vị không đạt được cái Phật tánh, không đạt được cái Phật tánh thì tất nhiên là quý vị tu ở trong cái sắc tướng sinh diệt. Mà trong cái sắc tướng sinh diệt rồi quý vị có phá đến tận cùng của nó thì nó là cái sắc tướng sinh diệt, nó vẫn còn cái di tế của cái sự diệt trong đó, cho nó chưa hết. Như vậy thì hôm nay quý vị đã học qua tất cả cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Và quý vị biết rằng những cái bậc mà tu lên tới cảnh mà phi phi tưởng xứ rồi đó, những cái vị này nếu mà họ biết dùng cái phương pháp để họ đi đến cái chỗ mà diệt tận định nữa, thì họ sẽ vào trong cái hàng kêu là định căn A-la-hán. Tất nhiên là họ đạt được cái niệm mà diệt tưởng định, họ đi vào trong cái diệt tưởng định do cái thiền na mà nó tạo thành. Còn nếu mà quý vị không có vào trong cái diệt tận định được đó, mà không trở thành một cái vị mà bất hồi tâm động A-la-hán đó, thì quý vị giàu có đạt đến cái cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, quý vị thọ cái mạng ở trên cõi trời này rất là lâu xa, vô 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 lượng kiếp. Nhưng rồi đến một cái kiếp nào đó nó cũng phải hết cái kiếp, và quý vị cũng phải chịu trở về cái cảnh giới luân hồi, chứ không phải là quý vị ở mãi trong cảnh này. Bơ mô Phật, vì vậy mà Đức Phật phải dạy rằng chúng mình phải tu để đạt đến cái bản tánh tột cùng của cái tâm của mình, cái bản tánh như như bất động, thì mình mới đến cái bản thể là không sinh không diệt. Chứ còn mình tu như thế nào cũng nằm ở trong cái bản thể sinh diệt mà thôi. Cũng như vậy, Đức Phật cho thí dụ là ở trong cái thế gian này có những cái đạo tràng của những vị tăng sĩ gọi là thánh tăng, là tại vì họ đắc A-la-hán đạo. Nhưng mà mình không biết, hầu hết chúng sinh ở trong cái thế gian này thường thường mình đi đến vị thầy nào là mình nghe danh, nghe danh nghe tiếng là mình đi đến. Chứ còn những cái bậc mà tu thật sự mà trong bản tâm mà đắc A-la-hán đó, họ ở những cái đạo tràng rất là nhỏ, ở những cái đạo tràng mà ít người biết tới. Tại vì cái bản tâm của vị A-la-hán là họ thích cái sự thanh tịnh, họ không thích cái sự náo nhiệt. Do đó họ thường lưu trú ở trong những cái đạo tràng xa vắng, ở những cái đồng mà quan du, ở nơi đó không có ít bóng người, để họ thường thực hành cái việc tận định để họ được đạt được cái sự thanh tịnh trong tâm. Do đó chúng sinh rất là tội nghiệp, mình đi tìm toàn là những cái vị tăng mà có danh có tiếng không à. Mà hễ càng có danh có tiếng mà càng có chúng sinh mà sôi nổi đến tiền, tất nhiên là vị đó làm sao mà được cái sự thanh tịnh. Cái vị tìm thánh tăng mà tìm ở chỗ mà đông người, mà đông đảo Phật tử đến tu học, thì chắc chắn là quý vị đã tìm sai rồi nha. Những vị mà bậc thánh tăng đó, các ngài chỉ một cái liều nhỏ thôi, tu trên đó có ai đến thăm cũng được, không ai đến thăm cũng chẳng mà. Tất cả danh hay là lợi gì của thế gian nó đã trở về cái bản thể hư không rồi. Và hôm nay quý vị thấy rằng tất cả cảnh giới, sắc giới, vô sắc giới, thật sự nó nói thì nó nói như vậy, nhưng mà không có rời xa cái bản tâm của mình. Mọi người tu đều có thể đạt được hết. Đến cái quả Như Lai mà mình còn đạt được thì nói gì những cảnh trời nó thấp chuẩn như vậy nha, rất là thấp. Những cảnh này thì thầy nói thiệt, nếu mà để kêu rằng giảng cho quý vị mà tu lên cảnh trời thì cái tưởng thầy không giảng đâu. Tại vì thầy biết rằng quý vị có lên đây rồi, với cái sự hưởng vui trên cõi trời này, vô vô lượng kiếp sau quý vị cũng trở về trong lục đạo luân hồi. Như vậy thầy càng có tội. Do đó những người mà đi theo thầy là phải đi đến cái chỗ tận cùng của bảo sở, phải đạt được cái bản tâm của chính mình. Như vậy thì mới nằm trong cái chỗ mà không sinh diệt. Chứ còn quý vị nằm ở trong cái chỗ mà sắc tướng sinh diệt thì nó uổng cái kiếp đời của mình, uổng cái đường tu của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tối nay thầy tóm tắt là cái cảnh dục giới, sắc giới và vô sắc giới đã viên mãn.